Hamilton tại tư gia của Phật tử Đô để tu tập một ngày, và bây giờ là cái giờ sinh hoạt Phật pháp vấn đáp. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Quý vị có an lạc không? Quá an lạc ha. Hèn chi nãy giờ không thấy nước tương, ai cũng lạc không à? Dạ không. Bây giờ Phật tử mà quen thân Pháp Hòa mà biết Pháp Hòa hay bệnh á, thì bây giờ họ đặt ngược câu hỏi là, họ nói gặp thầy đừng có nên hỏi khỏe không, hỏi thầy có bệnh không. Thưa đại chúng, ở đây Pháp Hòa có rất nhiều câu hỏi, và có thể là một giờ chúng ta không nói hết. Thì như hồi sáng có nói là nếu như mà không hết thì buổi chiều sau giờ cơm thì mình ăn cơm. Bây giờ mình có một giờ sinh hoạt, sau đó mình đi ăn cơm chiều và trở lại thì mình sẽ làm lễ hoàn mãn và trả lời câu hỏi phần tiếp. Thì bây giờ mình trả lời được bao nhiêu câu thì hay bấy nhiêu. Ở trong này có một câu hỏi là: kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải thích câu 10 phương pháp giới chúng sanh là gì. Thế này, chúng 10 phương là đông tây nam bắc, đông bắc tây bắc, đông nam tây nam, phương trên phương dưới, tổng cộng là 10 phương. Và trong 10 phương này, trong 10 phương này đều có những chúng sanh đang sinh sống ở đó. Và những chúng sanh đó có tương quan tương duyên với nhau, cho nên chúng ta gọi là 10 phương. Và 10 phương còn có tượng trưng cho sự kết hợp. Pháp Hòa ví dụ như là ở phía tây của Canada, miền tây Canada tức là vùng Alberta, có chúng sanh sống ở phương đó không? Chúng sanh phương này là phương gì? Phương đông. Nếu mà so với Canada thì đây là phương đông, phải không? Thì ở kia là tây của Canada, đây là đông của Canada. Mà hễ mà bên Canada mấy ngày tuần trước đây là đang bị cháy, thì các nơi á cũng gửi ít nhiều về để hỗ trợ cho những cái vùng, những cái nạn nhân đó. Vậy thì pháp giới chúng sanh này có cái sự liên hệ. Rồi ở Calgary cách đây 1-2 năm bị lụt, chúng ta cũng gửi ít nhiều về ủng hộ. Rồi bây giờ nói rộng ra như là Nepal động đất vừa rồi, các nơi cũng vận động để mà gửi về. Như vậy thì không biết, không cần biết phương nào đều có sự hỗ trợ của nhau hết. Thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái sự liên hệ của mình với tất cả mọi người nó rất là mật thiết. Ví dụ như là nếu như mà mình quán kỹ thì mình thấy rằng cỏ cây, đất đá đều nuôi dưỡng mình hết. Tại vì nếu mà cỏ cây không có thì làm sao nó có sự thán khí, mà làm sao mình chúng ta thở được. Vì vậy cho nên á, cỏ cây nó sống được cũng nhờ mình. Nếu mà mình biết sử dụng mọi công việc hàng ngày cho đúng, không tạo nên những cái sự gọi là ô nhiễm môi trường, thì nó sẽ không có tạo ra những cái điều gọi là không hay, những cái gọi là ô nhiễm. Rồi nếu mà cái ô nhiễm nó thải ra thì ai ảnh hưởng? Mình cũng ảnh hưởng. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy là hôm rồi ở vùng Fort McMurray nó cháy rừng. Rồi lúc đó là có những cái làn gió nó thổi, nó không có đi về cái hướng Alberta, mặc dù nó ở trong tỉnh Alberta mà không về Edmonton. Vậy mà 2 tuần lễ sau, tức là cách đây chừng mấy ngày thôi, thì có 2 ngày liền Edmonton mịt mù và có khói, là do cái ngọn lửa gió nó thổi cái đi theo cái chiều nó mới về tới Edmonton, mà trước kia là không có. Thành thử ra mình, Đức Phật dạy chúng ta rằng tất cả trong 10 phương thế giới này, pháp giới này đều có chúng sanh đó. Mà cái pháp giới này á, bản chất của nó là gì? Bản chất của nó là do tất cả nhân duyên mà nó có mặt. Chẳng hạn như mình, con người mình, con người mình do đâu mà có? Mình nói cha mình, mẹ mình sinh mình ra đó, mình nói ngắn gọn thôi. Chứ mình nếu mà phân tích cho kỹ á, là do tất cả các duyên mà có. Thiếu một duyên mình không có mặt. Chẳng hạn như hôm nay, nếu mà mình tổ chức cái ngày đây, mà mấy ngày nay ở đây nắng không? Nắng phải không? Nghe nói đây mấy ngày trước cũng nắng, bữa nay cũng nắng. Mà trong khi đó ở Edmonton là mấy ngày nay là mưa dầm về. Hồi chiều hôm qua Pháp Hòa ra phi trường mà sợ còn delay máy bay, tại vì mưa và trời rất là âm u, và sợ là họ không có đủ cái, không có đủ cái sức để mà đi lên. Thành thử ra thưa đại chúng là tất cả thiếu một duyên. Nếu mà cái đó mà nó không đi được thì Pháp, bây giờ ở đây tổ chức đủ hết rồi mà Pháp Hòa qua không được thì cũng chịu. Phải không? Thành thử ra mình thấy như vậy, để chúng ta mỗi người ý thức chúng ta sống và tu như thế nào để chúng ta có thể tạo nên cái sự an hòa của cho tất cả. Cho nên mình thường hay đọc cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Mà thế giới hòa bình làm sao được nếu mà con người mình không có hiểu và không có thương, không có nương tựa với nhau, mà luôn luôn muốn sát phạt nhau thì làm sao thế giới hòa bình được. Đó là mình nói là thói theo cái pháp giới chúng sanh này. Còn nếu mà nói một pháp giới chúng sanh khác, đó là 10 cõi, cõi Phật, cõi Bồ Tát, cõi Duyên Giác, cõi Thanh Văn. 4 cõi này gọi là 4 bậc, cõi 4 cõi thánh: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Rồi 6 cõi phàm là trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 6 cõi phàm cộng với trên 4 cõi thánh là 10. Đây là 10 pháp giới. Mà 10 pháp giới này, bây giờ trong 10 pháp giới này, mình ở trong pháp giới gì? Pháp giới người. Rồi trong pháp giới người mình có pháp giới súc vật không? Có. Có pháp giới Atula không? Cho nên nói 10 pháp giới nó cũng nằm trong một tâm niệm. Bây giờ mình không cần phải đi đâu, mình ngồi ở đây thôi, mà 10 pháp giới không rời một tâm niệm. Pháp Hòa ví dụ như á, mình ngồi đây mà tâm mình thật là thánh thiện là cõi Phật. Rồi mình rộng, rồi mình mà mở lòng, mình tiếp hóa mọi người là mình đang sống trong cõi Bồ Tát. Mà chỉ cần á, mình sống với 2 cái cõi đó, đang Phật, đang Bồ Tát thôi, mà ra tới ngoài kia mà ai đụng mình té, hay là mình mất dép hay là gì đó, cái mình nổi quạo lên cái là lập tức xuống Atula liền. Vì cõi Atula là cái cõi nóng giận. Cho nên nó thường người ta vẽ cái bản đồ 10 pháp giới là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 10 cõi đó ở chính giữa người ta vẽ một chữ tâm. Bởi vì chữ tâm đó là gì? Chữ tâm đó là tất cả cái tâm mình muốn. Ở trong này cũng có câu hỏi liên hệ nè, tâm là gì? Tâm á, mình không có thấy, mà mình chỉ nhận biết nó qua cái hình tướng của cái người đó đang làm gì thôi. Ví dụ như người đó nổi tâm sân, biết không? Mình nhìn mình biết không? Biết. Con mắt đỏ, mặt xanh, tay run, nói chuyện mất bình tĩnh. Ví dụ vậy đó, có một vài một cái trạng thái gì đó để mình nhận biết là người đó đang sân. Phải không? Rồi cái người đó đang không có sân nhưng mà hờn, mình biết không? Biết. Đi đâu thấy mình cái. Rồi người đó hờn mình biết không? Cũng biết. Thí dụ như bình thường á, mình gặp cái người đó mình hỏi, ủa lúc này sao tôi không thấy anh kia? Nếu mà còn chơi với nhau á, ồ lúc này bận lắm thế này thế kia. Nhưng mà khi mình buồn với nhau rồi, nói cách khác á, tôi không biết nữa. Lâu lắm rồi không gặp, tôi cũng quan hệ gì. Đại khái là cái cách nói chuyện của mình, người ta cũng cảm nhận ra là mình đang hờn. Phải không? Thành thử ra cái tâm là cái mình không thể thấy. Nhưng mà tâm á, thì nó có tâm trơn với tâm vọng. Tâm trơn á, là mình nhận tất cả sự việc, biết vậy thôi. Còn vọng là mình có phóng theo đó. Ví dụ đang ngồi đây nè, mà ngó ra ngoài kia có ai đi ngang, hay đang choàng khăn, đang choàng khăn rồi đội nón len cái khều, nó trời bà đó không biết có gì không ta. Khều người khác chỉ, nói sao trời nắng chang chang vào đội khăn. Trong khi đó đó, mình ngồi ở đây, mình đang nghe pháp, mình không có chú ý. Nhưng mình thể mà ngó ra ngoài mà thấy cái cảnh gì nó khác hơn cái cảnh này là cái tâm mình nó phóng ra liền. Phải không? Thì cái Phật gọi cái đó là tâm phan duyên. Phan theo cái duyên bên ngoài. Không, mà luôn luôn mà cái tâm mà phan duyên vậy, cho nên mình luôn luôn mình sống với cái tâm vọng nhiều hơn là cái tâm trơn. Nếu mà cái tâm trơn á, thấy người đó đang đội nón len quấn khăn, biết vậy thôi mà khỏi khiều móc ai hết. Không, nhưng mà đa số á, mình ít có khi nào mình sống với cái đó. Mình ăn vô miếng lạc nhách, ăn vô miếng mặn lè, lúc nào mình cũng có cái thứ hai nó đi vào ở trơn á, phải không? Thì quý vị cứ thấy là cứ như vậy thì làm sao mà mình tụng kinh mà tĩnh tâm nói? Chà, đây cũng câu hỏi thứ hai trong này nè. Làm có bí quyết gì để tụng kinh đừng bị tâm loạn? Muốn để tâm đừng loạn, bình thường phải tập sống bớt loạn những cái đó. Mình cứ loạn mấy cái đó hoài là vô tụng kinh cũng loạn luôn. Ví dụ như nãy mình đang ngồi tụng kinh vậy, cái mình nhớ trực lại hồi nãy đông người quá mà không lấy rau đó, người ta lặt. Rồi lát đây ta đi về hết rồi mình ngồi mình làm mà nha. Trong bụng mình nghĩ vậy đó, mình thấy đông Phật tử quá mà nãy giờ không lợi dụng, ta tới đây ngồi đông lấy rau cho ta làm, lấy chuyện gì cho ta làm, rồi lát ta đi về hết rồi mình làm với ai, cái cũng khởi chút. Mà thường để đại chúng để ý, lúc nào mình cũng có cái thứ hai nó đi vô đó. Vừa gặp người đó, à, mới đâu về sao thù vậy? Đấy không? Sao lúc này xanh vậy? Tức là lúc nào mình gặp, mình ăn, mình nói, lúc nào mình cũng có. Ít khi nào mình nhận diện đơn thuần, mà luôn luôn mình có cái phụ thuộc nó đi vào. Vậy cho nên á, cái tâm này, thưa đại chúng, pháp giới chúng sanh á, là từ tâm mà ra. Thí dụ như người nào á, mà thường sống với sân hận, thì đó là cái nhân của Atula. Không? Người nào mà thường sống với cái nhân của ngũ giới, đó là nhân của cõi người. Người nào mà luôn luôn sống thánh thiện, biết gìn mọi cách một cách thảnh thơi tự tại, phóng khoáng chút, người đó đang làm cái nhân của cõi trời. Nói chung là tất cả cảnh giới, dù là Phật cho tới địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, cũng từ do mình muốn. Mình muốn đi về cõi nào thì hằng ngày tự tâm mình khởi cái điểm đó. Cho nên người ta nói, Phật có nói như vậy này nè, có chúng ta có những cái điều chúng ta không biết được. Thứ nhất là chúng ta không biết tương lai mình sẽ bệnh gì. Thứ hai là chúng ta không biết là mình chết ngày nào. Thứ ba là mình sẽ không bao giờ mình biết được là mình sẽ chết ở đâu. Thứ tư là tệ hơn nữa là mình cũng không biết mình sanh về cõi nào. Nhưng mà nếu người tu thì mình có tu tập thì mình cũng sẽ biết. Coi tâm mình hằng ngày mình hướng về đâu. Thí dụ như cho nên á, tâm mình hằng ngày hướng về đâu thì khi mình mất đi, mình đi theo cái tâm đó, cái hướng đó. Nói theo đạo Phật là cái nghiệp lực, mình đi theo cái lực đó để mình tái sinh. Cho nên á, hàng ngày á, nếu ai muốn đi Tây Phương Cực Lạc thì tâm mình hàng ngày phải có Tây Phương Cực Lạc. Thì khi bạn đạo mình tới nói chị ơi, anh ơi, nhớ đi Tây Phương nghe, thì mình mới biết Tây Phương là cái gì, ở đó có ai. Còn bình thường mình cứ mơ mộng Đà Lạt không thì ta kêu mình Tây Phương, mình không có đi Tây Phương được, mình không có niệm Di Đà được, không có Đà Phật được mà kêu Đà Lạt, phải không? Mình nếu đi Tây Phương, mình đi Tây Ninh, mình đi Tây Ban Nha, mình đi Tây Tạng, vân vân. Tại vì tâm mình nó không có tương ưng cho hàng ngày, cho nên người ta vẽ một cái chữ tâm ở giữa rồi 10 pháp giới xung quanh. Thì ý của người ta muốn nói rằng anh muốn đi cảnh giới nào tùy tâm anh quyết định. Không ai làm, không ai đưa mình đi đâu được hết á. Cho nên những người mà đến hộ điểm cho mình là chẳng qua là trợ duyên đẩy mình thêm thôi. Chứ tự nhiên tự của mình phải là cái nhân yếu chính. Chứ còn mình không lo tu mà đợi tới đó, tới lúc đó là thỉnh ban hộ niệm tới tụng 8 tiếng để mình vãng sanh. 80 tiếng nghiệp lực mình không đi được là cũng không đi được. Chứ đừng nói là 8 tiếng. Nếu mà như vậy ai tu làm chi cho nó cực. Đợi kiếm ban hộ niệm, phải không? Rồi ban hộ niệm đó một lúc, rồi lúc tới phiên mình ai niệm cho mình? chính cái ban hộ niệm cũng phải tự tu cho mình, chứ mình không phải mình hộ niệm. Hộ là gì? Là trợ duyên thôi. Niệm là mình nhớ nghĩ tới người đó, cho nên mình đến mình trợ duyên người đó. Vợ chồng hàng ngày phải hộ niệm cho nhau. Thí dụ như mình biết á, vợ mình hay nóng thì ông chồng bớt chọc. Biết rồi, hoặc là ngược lại, biết vợ mình á, mỗi lần bà bực lên bà nói hoài thì mình đừng có làm cho bà buồn. Hộ niệm cho nhau, cũng giống như Pháp Hòa nói với mấy đứa nhỏ vậy. Con thương ba, con thương mẹ, đợi ngày Father's Day, Mother's Day con mua quà, khỏi cần. Mỗi ngày con làm những gì ba mẹ yêu cầu, đi học về máng áo lên, để giày lên, đi ngủ rồi xếp mền gối cho đàng hoàng. Mỗi việc con làm là mỗi đó hoa con tặng cho ba mẹ con rồi. Đó là hộ niệm đó. Chữ hộ niệm nó không có xấu. Quý vị đừng có nghĩ hộ niệm là ai chết mới đi hộ niệm. Không phải. Tất cả chúng ta đều cần sự hộ niệm đó. Nếu người kia không nghĩ tới mình, không trợ duyên cho mình, làm sao mình tu được. Ví dụ hôm nay quý vị đi cả ngày nè, có người phải gửi con nè, có người phải nhờ người này người kia lo giùm cho mình việc này việc nọ nè. Những người đó người ta có quyền say no và người ta đi chơi. Tại sao người ta ở nhà người ta hy sinh, người ta lo cho mình cái việc gì đó để mình tới đây mình ngồi đây nguyên một ngày. Thì những người đó là hộ niệm cho mình đó. Ví dụ như bây giờ chồng ông trả mình á, chưa chịu đi vô chùa, nhưng mà ổng có cái hay là ổng chịu chở mình đi chùa, ổng hộ niệm mình rồi đó. Có điều là ổng chưa vô tới cửa thôi, nhưng mà mình cũng mừng đi, bữa nào ổng chịu vô tới cổng rồi. Ổng vô tới cái cổng chùa mà ổng đậu bạc kinh, ổng ngồi ổng chào. Bây giờ mình còn cái nữa là mình hộ niệm cho ổng, mình tu làm sao mà để ổng thấy mình có chuyển hóa, đến một ngày nào đó ổng tự mở cửa xe xuống, ổng nói để tôi đi theo bà, là mình biết mình thành công rồi đó. Mình hộ niệm nhau rồi đó. Cho nên đó, thường là hộ niệm là như vậy. Có một đạo hữu đó, ông không có tu, nhưng mà ông biết bà vợ ông là mỗi tối tụng kinh, mà mỗi lần tụng kinh là bà thắp nhang. Mà bà có một cái tật mà hãy bà bật cái bật lửa lên mà thắp cây nhang mà không có là bà giục cái bật lửa cái bóp. Cho nên bổn phận của ông là lâu lâu ông tới ông bật lên thử, hãy còn ra thì thôi, mà hãy hết ông đi đổi cái khác. Cái ông gặp với bà ông nói con không có tu đâu, nhưng mà con hộ niệm cho bà tu. Tại vì nếu mà bà bật cái bật lửa lên mà bà hết ga là bà bực cái bà giục cái ống quẹt, mà lẽ ra là không nên, phải không? Mà tu làm sao không biết. Giục sân không giục mà giục cái hộ quẹt. Đó là tự ra ông chồng nó hộ niệm cho bà vợ. Và quý vị hiểu được cái ý nghĩa là pháp giới này tứ thánh, tức là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, lục phàm là trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và sáu cõi này là còn trong luân hồi sanh tử. Thí dụ cõi trời hưởng phước hết thì cõi trời cũng đọa lạc, cũng giống như mình thôi. Ví dụ bây giờ mình được sanh ra nước ở, mình sống ở đây nè, mình giống như cõi trời vậy đó. Không, tiền bạc nói chung là đời sống vật chất mình rất tốt, nhưng mình không biết dụng phước này coi, thì cái phước này nó hết thì mình đọa lạc như thường. Thì cõi trời á, mà hết phước là cũng đọa lạc. Cho nên sáu cõi dưới này gọi là lục phàm. Con đã quy y Phật 5 năm và giữ ngũ giới khá tốt, ăn chay trường. Nay con muốn tinh tấn trên con đường tu bằng cách thọ trì thập giới, con có đủ điều kiện không? Và thực hành bằng cách nào? Mình quy y Phật được 5 năm, giữ giới khá tốt, ăn chay trường, vậy là coi như 9.9 điểm. Thưa đại chúng, là khi mình thọ thập thiện á, thật sự ra thập thiện nó cũng từ năm giới mà ra, nhưng mà trong cái thập thiện này á, nó chia thêm một chút chi tiết để chúng ta giữ. Đặc biệt trong cái giới thập thiện, cái phần ý nó có mặt. Phần thân á, nó có 3 điều: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Nó giống năm giới rồi phải không? Tu thân. Bây giờ tu khẩu là tu miệng. Thì cái bên năm giới nói gọn là đừng nói dối thôi, hay là đừng có nói những cái lời độc ác, chửi rủa gì đó. Nhưng mà trong thập thiện nó chia chi tiết hơn, là về cái phần khẩu á, nó có 4 giới. Thứ nhất là không nói dối, thứ hai là không nói lưỡi đôi chiều, Thứ ba, không nói lời thô ác. Thứ tư là không nói lời ý ngữ, tức là dụ dỗ người khác. Miệng nó có bốn điều chi tiết đó. Đó là tu thân, tu khẩu, bây giờ tu ý. Ý là tham, sân, si. Bây giờ muốn bớt tham thì phải tập bố thí. Muốn bớt sân thì phải tập từ bi. Muốn bớt si thì phải quán nhân duyên trí tuệ. Quán nhân duyên, si là cái gì? Si là mê. Si là mê, mà mê mà mê mù mịt á, nó phải thêm chữ si mê, chứ mê không không đủ. Ví dụ một cái anh chàng đó hay cái cô đó mà thương một anh nào, mê anh nào, mình nói mê thôi. Đến khi nào mà cái người đó bỏ rồi mà vẫn đau khổ dằn vặt ngày tháng, nó bắt đầu thêm chữ si vô đó. Cho nên người ai cũng có tình hết á, nhưng mà người nào mà ta bình thường trước mọi tình cảm thì là có tình thôi, phải không? Nhưng mà hễ người nào khổ thì gì? Si tình hay là lụy tình. Thì cái si là mê, mà cái mê mà không còn thấy rõ tất cả vấn đề. Ví dụ như bây giờ á, thời tiết nói hôm nay có nắng, nhưng mà đụng cái tự nhiên nó mưa. Rồi cái tự nhiên cái ngồi chỉ trời chửi. Ông kỳ cục nha. Ví dụ vậy, tức là mình không có thấy cái chuyện gió mưa là bệnh của trời, mà tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Nói gì nữa giờ. Cái chuyện trời nắng trời mưa, hay là bây giờ mình ở cái xứ tuyết, Canada mình là phần lớn các tỉnh bang đều có tuyết, mà mình ở xứ này mà mình không chấp nhận tuyết, tức là mình thiếu cái sáng suốt. Mê, mà cái người mê thì hay nói không có đúng. Mà khi mà rõ được, khi mình quán tất cả, mình thấy rõ rồi thì cái mê nó tan. Cho nên thưa đại chúng, để tránh cái trường hợp mê, si mê, Phật tử phải tu trí tuệ. Phật tử phải tu trí tuệ. Tu trí tuệ bằng cách nào? Là mình phải văn, là phải nghe pháp. Phải tư, là phải suy nghĩ. Phải tu, tức là phải thực hành. Muốn phá vô minh, tăng trí tuệ, thì đây là ba điều kiện: văn, tư, tu. Văn là phải nghe, nghe xong rồi không có tin liền, mà phải suy nghĩ cái lời người ta nói, coi nó hợp không. Ví dụ như thầy nói á, trong thường thường ta khuyên mình là mỗi tối phải niệm Phật, ví dụ vậy đi. Rồi mình về thì mình nói mỗi ngày niệm Phật, niệm giờ nào mà phù hợp với cái hoàn cảnh của mình. Hoàn cảnh của mình là một, ví dụ như bây giờ con cái đi làm về ồn ào mình tu không được, nhưng mà cả nhà đi làm hết, ở nhà mình yên mình niệm, thì mình cứ niệm giờ đó đi. Rồi con cái nó về thì mình lo cơm nước, không có phiền hà chi hết. Mình nói không, tại vì nói niệm Phật là phương Tây, mà phương Tây là buổi chiều, niệm ban ngày Phật không có mặt, cái phải đợi tối mới niệm. Rồi xách sâu chuỗi, đem chuông đem mỏ ra, người ta đang ngủ vậy mà cứ bon bon. Đó. Mình tu mà mình không biết cách tu thì nó khổ vậy đó. Có cái anh đó, ảnh ở cái chị với cái anh đó làm trong một cái tiệm nail. Rồi cái chị này chỉ thích hát cái bài Quan Âm lắm. À, dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, mà chỉ cứ riêu rao chỉ hát cả ngày vậy đó. Cái bữa nọ ảnh mệt quá, mới nói thôi bây giờ tôi nói bà nghe, bà leo bàn để tôi lại bà nè. Tôi lại bà rồi bà khỏi mất công bà lại Quan Âm. Bây giờ chỉ cứ hát hoài, dưới tòa sen vàng con quy lại Bồ Tát Quan Âm. Rồi đó thôi, giờ bà ngồi yên cho tôi lại bà đi, bà để bà khỏi lại Quan Âm. Tôi nghe bà lại hoài tôi mệt quá. Thành thưa đại chúng là cũng là một bài kinh, nếu mình tụng không đúng lúc, không đúng chỗ thì nó cũng thành ra cái phiền não cho người. Chứ không phải kinh đó là có khả năng giải cái gì đâu, mà nếu chúng ta không biết ứng dụng. Bây giờ á, ai muốn tu thập thiện đó, tu thân, tu khẩu, tu ý. Thì thân có ba: sát, sanh, trộm, cắp, tà hạnh. Miệng có bốn: nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thô ác, nói lời ý ngữ. Ý có ba điều: tham, sân, si. Mà thưa đại chúng, tu thập thiện nó có cái khác nữa là khi mình lánh cái ác, mình phải làm lành. Ví dụ như không sát sanh phải phóng sanh, không trộm cắp phải bố thí, không tà hạnh phải chánh hạnh, không nói dối mà phải nói lời chân thật, không đâm thọc mà phải nói lời hòa giải, không nói lời thô ác mà phải lời hiền từ. Đó, tức là mình không cái này mà mình phải tu cái khác nữa. Điều kiện là vậy. Còn cái chuyện mà mình tự mình thấy là mình có đủ cái khả năng, đủ hoàn cảnh mình tiếp nhận chưa, và cho dù mình đủ được 7-8% cũng nên thọ, tại mình thọ thì mình sẽ tiến bộ hơn trên cái bước đường tu tập của mình. Kính thưa thầy, đới nghiệp vãng sanh có đi ngược lại nhân quả không? Đa số các vị nào mà chưa biết cái chữ đới nghiệp vãng sanh đó, Pháp Hòa phải giải thích chỗ này một chút. Thế thì khi mà mình có mặt ở cõi đời này, tức là do cái nghiệp lực đời trước mà mình có mặt ở đời này. Rồi khi mà mình có mặt ở đời này, mình mang một mớ nghiệp, mình có mặt ở đây rồi, rồi cộng thêm thời gian này nè, mình sống mấy mươi năm á, mình tạo nghiệp mới. Cái nghiệp cũ là trước rồi, còn nghiệp mới là mình nghiệp tạo đời này. Thì có những vị cầu đi vãng sanh cực lạc Tây Phương, rồi đem một gọi là có cái trường hợp gọi là đới nghiệp vãng sanh, có nghĩa là vãng sanh cõi cực lạc Tây Phương nhưng còn cầm theo, còn kéo theo một số nghiệp cũ của mình. Thì cái chữ đới nghiệp ở đây quý vị đừng lầm là những cái gì mà quý vị tạo đời này nha. Muốn đới nghiệp vãng sanh tức là kéo nghiệp cũ thì nghiệp đời này không có tạo. Cho nên cái trường hợp đới nghiệp vãng sanh hiếm lắm. Không phải ai cũng đới nghiệp vãng sanh, là tức là cái người đó đó khi mà sắp chết tạo nhiều điều ác rồi, nhưng mà nhờ sắp chết đó, phát tâm hướng Phật, được Phật rước, cho nên người đó còn lại một số nợ rất là lớn, rồi đem về Tây Phương cực lạc trả. Trường hợp đó hiếm lắm. Mà người mà muốn đới nghiệp á, muốn đới nghiệp á, không phải đơn giản như vậy. Mà nếu có trường hợp đó xảy ra thì người đó phải thật sự là nhất tâm bất loạn, chứ không phải đơn giản, không phải dễ. Cho nên đừng chờ cái chuyện đới nghiệp vãng sanh. Nội cái nghiệp đời này thôi, đời này thôi. Quý vị nghe cái bài nghiệp cũ, nghiệp cũ, nghiệp mới, Phật có giảng bài kinh. Đời trước là mình sanh ra là mình, đời này mình có mặt nè, cao lùn mập ốm xấu như thế nào đó là do nghiệp đời trước. Rồi mình không có khéo, mình dựa theo cái nghiệp này mình tạo thêm nghiệp mới nữa, cho nên mình nặng nghiệp lắm. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta tu không được, nhưng mà chúng ta tự ý thức, mỗi người chúng ta đều có cái nghiệp riêng của mình. Để làm gì? Để chúng ta trợ duyên được bao nhiêu thì trợ duyên, và chúng ta bớt trách phiền xung quanh, mà để chúng ta tự quay về chúng ta tu tập cho chính nghiệp của mình, hơn là mình phải dòm ngó những cái nghiệp của người khác. Câu hỏi thứ hai á, là vì sao nhà sư trả lời không khi được hỏi nhà tu hành đắc đạo có trả nhân quả không? Thì thưa đại chúng, ở trong này á, nó xảy ra do một câu chuyện là có một vị tổ đang ngồi thiền, thì có một con chồn nó đến nó hỏi là ngày trước á, con vì trả lời một câu hỏi sai mà con bị làm chồn. Tổ hỏi ngươi hỏi câu, ngươi trả lời câu gì? Nói đời trước con cũng là một thầy tu, mà có người tới hỏi con á, là người tu hành có còn rơi vào nhân quả không? Thì con trả lời không. Trả lời không mà con bị đọa làm chồn 500 kiếp. Bây giờ xin tổ hãy khai thị giải hóa cho con để con thoát kiếp chồn. Thì tổ mới nói, vậy ngươi hỏi lại ta đi. Thì con chồn nó mới hỏi lại, nó nói người tu hành có còn rơi vào nhân quả không? Thì lúc đó vị tổ mới trả lời là bất muội nhân quả, nghĩa là không mê lầm nhân quả. Thì con chồn nó nghe xong thì nó hiểu được, nó giải thoát được cái câu hỏi đó, câu trả lời đó, cho nên nó được thoát kiếp. Thì cái câu chuyện đó nó thật hay không mình không biết, nhưng mà ở đây chỉ lòng một cái ý. Cái vị thầy trả lời rằng người tu hành không rơi vào nhân quả đó, tức là ông nói rằng, ông nói trái đi với cái đạo, cái đạo lý không cần biết tu không tu. Anh có tu cỡ nào, nhưng mà nếu anh gieo cái nhân xấu thì anh phải trả quả xấu, chứ không có cách nào anh tu rồi là anh không phải trả nhân quả. Nó không đúng. Ví dụ thôi, bây giờ bình thường nè, bình thường quý vị gặp quý thầy, quý vị kính trọng, nhưng mà thử thầy nổi sân thầy mắng lại mình, coi mình mắng lại không. Mình nhiều khi mình nóng quá mình cũng nói, mình cũng mắng lại, mình nói ê ông thầy tu nghe. Thí dụ vậy. Cho nên nhiều khi nếu mình nghĩ rằng tu không còn nhân quả, mình có thể mình làm những cái việc nó không đúng. Nhưng mà ở đây cái trả lời là bất muội nhân quả là sao? Cái người tu của chúng ta vẫn trả nhân quả, vẫn trả quả. Nhưng mà có cái khác hơn cái người chưa hiểu đạo là chúng ta trả mà không khổ. Đa số người thế gian người ta trả mà người ta khổ lắm. Người ta nói trời trời, tôi thấy từ nhỏ tới lớn tôi đâu có hại ai, mà sao đời này tôi phải bị như vậy. Mình chỉ nói làm sao từ nhỏ tới lớn thôi, mình chưa có nói từ trước về đó thì mình không nói. Không, mình chỉ thấy cái hiện tại mình nói thôi. Rồi mình khi mình trả thì mình cứ nói là mình cứ buồn, cứ khóc. Nhưng mà nếu cái người hiểu rõ được cái nhân, cái người rõ là cái đây là cái nghiệp, nhưng mà không để cho cái nghiệp nó chi phối mình, mà mình thấy rằng bây giờ mình tu là mình chuyển cái nghiệp thành ra cái nguyện. Không có trả nhưng mà không có khổ, mà không khổ thì không rơi vào nhân quả. Ví dụ như á, có nhiều người hỏi Pháp Hòa, thầy đi tùm lum vậy đó, rồi nghỉ ngơi không có, rồi cái gì mà làm việc liên tục, thầy có mệt không? Thầy có buồn không? Thầy có khó chịu không? Thật sự mệt thì cũng có, nhưng mà khi mình thấy đại chúng đang rất là hân hoan hỷ những cái việc này, thì tự nhiên mình làm mà mình không thấy khổ. Thức ngày thức đêm hay là mình làm việc rất nhiều mà mình không thấy cái khổ, mình thấy vui, mình thấy hoan hỷ, tuy mình làm nhưng mình không khổ. Thì đó là cũng một cái trường hợp là mình làm, mình trả cái quả. Giống như mình trả đời này, mình trả quả cho ai đó. Bây giờ mình có một người con, một người cha, một người mẹ bệnh, mình chăm sóc. Đừng có thấy cái đó là nghiệp chướng gì của mình. Hãy thấy rằng đây là cái phước của mình, mình được chăm sóc cho một người bệnh. Mà người đó là ai? Đâu có ai xa lạ. Là con mình, là chồng hay là vợ của mình. Cho nên á, làm tất cả các cái sự việc đó đến trong đời này mà mình không thấy đau khổ. Chính không thấy đau khổ thì thật sự mình cũng đang trả nghiệp. Nhưng mà nghiệp này nó không đủ khả năng, nó làm khổ mình, mà mình vẫn tiến tới mình tu hành chứ không có chùn bước. Mà được như vậy thì chúng ta thấy rằng trả mà không khổ. Mà trả mà không khổ thì không rơi vào nhân quả. Có rơi nhưng mà giống như không rơi vậy. Nói một cách khác là người đó cái tâm rất an nhàn, rất là tự tại trước mọi vấn đề của cuộc đời. Ở đây chúng ta ngồi đây không ai mà không từng trải qua những giờ phút, những cái giờ phút đau khổ buồn phiền, ai cũng có hết á. Nhưng mà rốt cuộc rồi mình sao, rồi cũng từ từ mình đi tới thôi, vì mình biết rõ hết tất cả. Nhưng mà mình nhẹ nhàng với nhân quả thì tự nhiên nhân quả nó nhẹ nhàng. Có những người ta đến, người ta làm khổ mình lắm, người ta làm khó mình lắm, đừng có buồn cái đó. Cái người khó mà mình cứ tiếp tục mình nhẹ nhàng mình chuyển hóa, từ từ người đó sẽ chuyển cái nghiệp với mình. Còn nếu mà người đó vì cái khổ đối với mình rồi mình nói lại nữa thì cái ân oán nó cứ chồng chất, làm sao mà giải được. Cho nên ở đây cái câu hỏi là người tu hành đắc đạo có trả nhân quả không? Có, nhưng mà trả không khổ, cho nên gọi là không. Cho nên thay vì trả lời không hay là có thì vị tổ nói là sao? Không mê lầm nhân quả. Biết rõ cái đó là nhân, cái đó là quả thì không làm. Ví dụ như á, lúc mình gieo nhân á, mình đâu có sợ. Nhưng mà khi cái quả nó tới mình mới lo. Phật á, thì Phật nói khác á, Phật nói cái đó là khổ đừng làm. Nhưng mà khi mình trước khi mình làm mình đâu có chịu, mình trong khi mình giận tức là mình muốn làm cho nó thỏa mãn cái cơn giận của mình, rồi tới đâu tới. Rồi khi nó tới cái mình ngồi mình trách mình buồn. Cho nên Đức Phật có nói đó, đạo Phật á là đạo cứu khổ. Cứu khổ ở cái chỗ là cứu cái khổ nhân. Rồi khổ quả cũng có cứu nhưng mà hơi mệt chút xíu. Còn ngay cái nhân mình dừng thì đâu có cực. Ví dụ như một đống lửa nó mới vừa chớm lên mình tắt liền thì đâu có khổ. Mà nếu mình để thử cho nó ngúng tới đâu thì lát chữa không kịp. Đó là như vậy. Trong này có một câu. tự quy y tăng, xin nguyện chúng sanh quản lý đại chúng tất cả không ngại. Quản lý đại chúng là quản lý ai? Không ngại là không ngại điều gì? Câu hỏi rất là hay. Bây giờ Pháp Hòa trở về một thời kinh với đại chúng. Khi mà chúng ta bắt đầu vào thời kinh á, chúng ta thường có cái lệ là lễ Tam Bảo, đúng không? Chí tâm đảnh lễ, tận hư không biến pháp, giới hóa hiện vị lai, thập phương chư Phật tôn pháp, hiền thánh tăng thường trụ Tam Bảo. Thật ra đó, một lễ đó đã đủ rồi. Tại vì tận hư không biến pháp giới, quá khứ hiện tại vị lai, chư Phật tôn pháp, hiền thánh tăng thường trụ Tam Bảo là đủ rồi. Một câu đó là đủ rồi. Nhưng mà cái chúng ta cuốc cái cuốc thứ hai, chúng ta làm cái lễ thứ hai là gì? Ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh văn Di Lạc Tôn, vân vân, rồi tới A Di Đà, Quan Âm Thế Chí rồi đó. Tất cả những cái đó tức là đầu tiên chúng ta hướng về Phật ở bên ngoài, chúng ta hướng Tam Bảo ở bên ngoài, chúng ta hướng Phật, hướng Tam Bảo bên ngoài. Nhưng mà sau khi mà chúng ta xong lễ Phật Bồ Tát Tam Bảo bên ngoài rồi, bắt đầu chúng ta nhập kinh đó, chúng ta lần lần đi vào đạo. Nhập kinh đó là giống như chúng ta lần lần đi vào được cái điểm cốt yếu rồi, thì cuối cùng của thời kinh là không gì khác hơn là trở về với Phật ở nơi mình. Cho nên tự quy y Phật, trở về được với cái Pháp ở nơi mình, gọi là tự quy y Pháp. Hồi đầu là phải nương cái phương tiện, tức là mình hướng ngoại. Nhưng mà hướng ngoại mượn những cái phương tiện Phật Bồ Tát bên ngoài để chúng ta lần vào để thấy được bên trong. Cho nên cuối thời kinh là tự quy y Phật, tự quy Pháp và tự quy Tăng. Còn ở cái chỗ thống lý, tự quy Tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, tức là quản lý đại chúng. Ở câu hỏi là quản lý ai? Thưa đại chúng, nếu chúng ta sống trong đời mà chúng ta cứ lấy một cá nhân của mình để mình muốn thống nhất thiên hạ, gọi là nhất thống á, thì không thể được. Nếu mình biết hội nhập với tất cả, mình đem cái một của mình về mình hội nhập với đại chúng, thì chừng đó cả mình và đại chúng đi đến chỗ không còn ngăn ngại. Chứ không phải là mình muốn quản lý ai và mình muốn thống lý cái gì, hay là mình vô ngại cái gì. Vô ngại là vô ngại cái gì? Vô ngại là không còn chướng ngại. Mà cái chướng ngại mà cho người tu chúng ta lớn nhất là chướng ngại gì? Chướng ngại ngã chấp. Ngã chấp là chấp mình. Rồi bên cạnh cái ngã chấp là gì? Chấp cái pháp. Ví dụ như á, ngã chấp là tôi là thầy tu bao nhiêu tuổi đạo, bây giờ tôi là thượng tọa, hay là tôi là chức phận gì đó mà người ta giới thiệu mình á, trưởng ban điều hành, người ta giới thiệu một lô, ta thiếu có một cái chức à. Mình cũng tới mình nói hồi nãy giới thiệu thiếu chức, tôi tới 5 chức mà sao thiếu giới thiệu có 4 à. Mà nếu mình còn cái đó tức là mình còn ngại. Còn cái ngại là gì? Cái chướng ngại. Lẽ ra mình tu á, cái đó chỉ là mình phải thấy rõ cái đó chỉ là giả danh. Nếu mà mình thấy rằng cái đó chỉ là một cái phương tiện, cái đó là cái danh, tức là cái gì mà nó thuộc về mình á, cái đó tạm thôi. Mình cũng không thiệt, cho nên đạo Phật là vô ngã và cũng không có cái gì của mình. Mình đã không thì có cái gì của mình. Mà khi mình thấy được không mình, không có của nữa, thì mình đi đến với đại chúng vô ngại. Pháp Hòa ví dụ ha. Hôm nay đại chúng ngồi dưới đất ăn cơm, Pháp Hòa mới nói không, tôi là thầy, tôi phải ngồi trên bàn và phải dọn cho tôi một mâm riêng. Đấy, cái này là mình đã có ngại à. Nhưng nói không, mình muốn ăn cơm với đại chúng, mình ngồi với đất ăn với đại chúng. Mà nếu cần thiết, có những trường hợp hoàn cảnh không có thể dọn cơm được, phát một cơm hộp như tất cả mọi người cũng chẳng sao. Mình phải trở về với đại chúng để thống lý với đại chúng, thì tất cả mình và đại chúng sẽ không có ngại. Mà nếu được như vậy thì mình nói lên được cái bản chất của tăng là hòa hợp, sống chung như vậy nè. Ta vô ta nói ôi cha chùa này, ví dụ bây giờ cái chùa này có 500 người ở tu, nhưng mà 500 người này không ai ngó ai hết, thì cái này nó chỉ có cái tướng tăng thôi, mà nó không có cái thể của tăng. Cái thể là cái bản chất, mà bản chất của tăng là hòa hợp, mà cái thể này không hòa hợp mà nó chỉ có cái hình tướng thôi thì không đúng. Cho nên cái chữ thống lý ở đây không có nghĩa là mình muốn thống lý ai, mà nếu mình biết đem cái tiểu ngã của mình hội nhập với cái đại thể thì không có gì trở ngại hết. Có những lúc mình chỉ làm mình bình thường đi, mình sẽ thoải mái hơn. Có những người người ta làm vua, nhưng mà đôi khi người ta thấy người ta làm vua hoài ta mệt quá, ta muốn làm dân. Cho nên ông vua lâu lâu ông phải đi xuống, ông sống theo kiểu dân gian vậy cho ông hiểu được cái nỗi lòng của dân. Cho nên cái câu tự quy y tăng á, tức là con xin trở về nương tựa với sự hòa hợp ở nơi con. Và một khi con có thể hội nhập hòa hợp với tất cả mọi người rồi, thì con và mọi người sẽ đi đến chỗ không còn ngăn cách, không còn ngăn ngại. Cái đó gọi là nhất thiết vô ngại. Nhất thiết là tất cả, từ sự việc cho đến con người, tất cả không có gì ngăn ngại hết. Bởi vì mình biết biến mình vô cái một. Quý vị thấy nè, một sen nó đứng mình, nó chỉ là sen thôi. Nhưng mà nếu một sen nó biết hội nhập vô 99 sen, nó được gọi là một đồng. Bình thường á, một sen nó không có nghĩa gì hết á. Một sen nó không có nghĩa gì. Nhưng mà nếu muốn được gọi một đồng, 99 sen rất cần nó. Mà ngược lại nó cũng rất cần 99 sen. 99 sen đi kiếm nó để được gọi là một đồng. Nó phải đi kiếm 99 sen để được gọi nó là một đồng. Mình cũng như vậy. Mình không là gì, mình mới là tất cả. Còn mình đã là gì, ai dám gọi mình là gì nữa. Năm cái ngón tay này nó gây lộn với nhau thường lắm. Nó nói trong năm ngón này, tôi nói thật với mấy anh, trong năm ngón tôi tự hào tôi là ngón giữa, tại vì tôi đứng cao hơn. Rồi cái anh kế bên lại mới nói không, nói thì nói vậy, nhưng mà tôi nói thiệt với anh, tuy anh có đứng cao hơn mà giỏi lắm, anh để chửi người ta chứ làm gì. Anh giận ngay anh đưa ngón giữa đó. Cái anh ngón giữa nói vậy đó, anh nói tôi là đứng cao nhất và tôi rất tự hào là mỗi lần muốn mắng chửi ai là tôi có mặt. Thì cái cái ngón này nè, anh nói không, tuy anh là vậy nhưng mà anh thiếu sự chỉ đạo, tôi muốn chỉ huy và chỉ chỏ ai là tôi chỉ cần đưa này ra là chết hết với tôi, nghe không? Hai ngón nó gây rồi. Cái ngón thứ ba nó mới nói trời đất ơi, hai anh đứng quan bên để tôi làm việc. Trong các sự kết hợp thiếu tôi là không được, tôi là ngón đeo nhẫn nè. Ai cái anh này ngón đeo nhẫn mà. Cái anh kia nói ba đứa bay đứng quan bên để tao nói chuyện. Tuy ba đứa bay lớn hơn nhưng mà có đứa nào bự hơn tao không? Đây. Muốn khen ai phải nhờ tao nghe. Mà muốn chê ai cũng nhờ tao nghe. Cho nên bốn ngón này nó gây với nhau. Thằng Út nó mới nói, dạ em xin bốn anh. Anh lớn, anh cao và anh chỉ huy và ông cần biết, bốn anh đứng quan bên giùm em để em nói chuyện. Tuy em nhỏ nhất mà em gần với ông Phật nhất, tại vì mỗi lần chắp tay lại Phật em đứng gần ông Phật này. Đấy, ví dụ như hình Phật ở đây mình chắp tay về, có phải là cái anh này gần Phật không? À. Có một lần đó các cô mới tranh đấu, nói là bây giờ tăng ni phải bình đẳng. Thì trong một buổi họp đòi tăng ni bình đẳng, thì có một vị hòa thượng đứng dậy nói A Di Đà Phật, xưa nay mình luôn luôn niệm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ đâu có ai niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Tăng Phật. Ni rồi tới Phật rồi, đòi hỏi gì nữa. Các cô ngồi xuống. Bây giờ quý vị hiểu được chỗ vô ngại không? Khi mình còn thấy có mình thì nó còn ngại. Pháp Hòa ví dụ như thế này. Sớ nữa hả?
Dạ, hai giờ rồi.
Ví dụ như á, mình đang làm ví dụ thôi, bây giờ mình cắm một cái bình hoa. Mục đích của mình là để trang trí trên bàn giảng cho thầy. Nhưng có thể vì một cái hoàn cảnh nào đó, cái bình hoa này được phải dời đi. Đừng có buồn cái đó. Mình đã cấm, mục đích của mình là để lên bình bàn đó là đủ rồi. Còn cái chuyện bàn thầy hay bàn bà hay bàn cô hay bàn chú bàn thím gì đó không có sao. Thấy được như vậy tức là mình đem cái của mình đóng góp với cái đại chúng. Mà đã về với đại chúng rồi thì mình thống nhất với đại chúng thì đến chỗ vô ngại. Bây giờ mình mới muốn là thống lý đại chúng đến chỗ không ngại, mà lúc nào mình cũng đứng một mình có cái phần ngại với đại chúng hết thì làm sao có thể đi đến chỗ vô ngại được. Vậy thì mình có được cái hình tướng của hòa hợp, nhưng mà bản chất hòa hợp cũng không. Nói cách khác là mình có cái tướng mà mình thiếu đi cái thể. Vậy được chưa? Nãy trong này có câu là xin thầy chỉ cho con bí quyết làm sao dứt được tạp niệm. Chữ tạp nghĩa là nó lung tung, giống như mình kêu tạp nhạp vậy đó. Thật sự ra đó, chính mình á, chính mình nhiều tạp niệm á, cho nên mình phải tu để mình chánh niệm. Chữ tạp nó đối rồi với chánh. Chánh là sao? Một việc thôi. Đang ăn cơm là ăn cơm. Đang ngồi thiền là ngồi thiền. Cái khác nó khởi buồn. Mình không có tài giỏi gì mà đến cái chỗ tâm mình nó rỗng rang. Cho nên có nhiều người ta sẽ nói đây nè, tu sao mà đến chỗ vô niệm. Gọi là sao? Nghĩa là không còn niệm gì hết. Không đúng. Nói như vậy là chưa có đúng. Vô niệm á, nói cho đủ là vô tạp niệm. Chứ làm sao mình không niệm? Con người sống mà sao không có nghĩ được. Mà như mà bây giờ thay vì mình nghĩ lung tung, nghĩ một thôi. Hồi đó đó, mình ngồi mà ăn cơm mà với lo rầu, với toan tính, với đủ thứ niệm. Bây giờ buông hết, ăn cơm là biết mình đang ăn cơm. Ê, gấp đậu hũ lên biết đậu hũ. Chứ nếu không vô niệm là sao? Vô niệm là cái người mình ngồi cứng đơ gấp đậu hũ, bỏ không? Đó. Mà ngày ngày Huyền Giác rồi, ngày gọi là Mộc Nhân á. Mộc Nhân là thời của ngài. Tại vì thời đó không có robot. Còn thời bây giờ mà có robot là kêu robot á. Tức là người sống mà không có biết một cái gì khi mình ăn uống cảm xúc hết. Cho nên mình phải biết. Mình phải biết mình đang làm gì. Để mình không có để cái tạp niệm. Cho nên mình ngồi thiền á. Bây giờ muốn ngồi thiền cho tịnh phải làm gì nè? Hơi thở. Nào, giống như quý vị niệm Phật, lấy câu niệm Phật làm cái niệm để mình đừng có niệm khác. Mình sở dĩ mình niệm Phật là để mình đừng có tạp niệm khác. Mình niệm hơi thở để mình đừng có niệm cái khác. Bây giờ mình đang sân nè, mình đang giận, mình tức cái người đó quá, họ làm mình tức nè. Thì Phật dạy mình niệm cái gì? Niệm từ bi, niệm vô thường. Trời ơi đừng có giận, đứt mạch máu chết. Nhớ cái vô thường nó tới với mình, buông xả cái giận đó. Cho nên Phật dạy có những cái cách làm sao để buông xả sân hận. Cho nên không bao giờ mà tâm mình mà trống rỗng không có niệm được. Có chứ. Mình có niệm nhưng mà không có tạp niệm. Cái niệm nào một niệm. Ăn cơm biết ăn cơm, niệm Phật biết niệm Phật. Cho nên cái người trì chú á, trì chú á là đi tới chỗ tam mật, khẩu mật, thân mật, ý mật. Còn ngồi thiền là thân tâm, thân tịnh, khẩu tịnh, ý tịnh. Phải không? Còn niệm Phật cũng vậy. Niệm Phật là thân niệm, khẩu niệm, ý niệm. Miệng mình niệm Phật kêu là niệm Phật chưa đủ. Miệng niệm Phật mà tâm chưa niệm Phật, tâm còn nghĩ cái khác thì mới được có một phần ba. Rồi có nhiều người miệng niệm Phật mà thân cũng không niệm đó, đi tới đi lui coi con mình nó làm cái gì. Rồi cái là thấy nó đi vòng vòng, ngủ hay không. Rồi cái lần chịu tiếp, cái thằng con mà nó đi làm trễ về, nó má để cho con chén thịt trong tủ hâm chưa con, rồi Nam Mô Di Đà Phật. Rồi cái mình niệm tiếp, rồi cái nó tới mới thấy nó ăn mà không đúng, ớt đâu con, không có ớt đâu con. Tức là miệng mình niệm mà thân mình cũng chưa niệm. Cho nên cái người niệm Phật phải ba niệm: thân niệm, khẩu niệm, ý niệm. Vậy thì thưa đại chúng, tất cả những pháp tu mục đích để làm gì? Để đưa chúng ta trở về chánh niệm. Mà chánh niệm là một trong tám cái niệm, trong tám cái chánh mà của bát chánh đạo đó. Mà nếu mà muốn đến cái chỗ thành tựu mà thiếu chánh niệm là không được. Cho nên người niệm Phật phải có chánh niệm niệm Phật. Người tu thiền phải có chánh niệm về hơi thở. Người tu trì chú phải có chánh niệm về bài thần chú mình trì. Tất cả các pháp tu không ngoài cái chánh niệm. Cho nên đừng có lo nha. Nếu ai mà lỡ tụng kinh mà bị nảy kia xen vô, đừng buồn, đừng khổ gì hết. Cái đó là chính mình biết rằng bởi vậy mình còn tu dữ lắm. Chính nó còn tạp niệm mà hôm nào mà biết trời bữa nay mình tạp niệm dữ nha, nghĩa là mình bắt đầu có chánh niệm. Có chánh niệm để biết mình đang tạp niệm. Chứ trước kia tạp niệm nó tới mình đi theo nó mất. Còn bây giờ mình biết, biết có tạp niệm là có chánh niệm rồi. Phải không? Con muốn hỏi là tại sao Phật lại sinh ở Ấn Độ mà không sinh ở nước khác? Trời đất ơi, em làm ở cách ông Phật 2,000+ năm mà cái chuyện Phật sanh mà hỏi em thì em làm sao em biết? Muốn biết là hỏi Phật. Còn nếu không thì bây giờ trả lời đơn giản và thực tế nhất là tại ba mẹ của ngài ở Ấn Độ thì... Rồi bây giờ đặt câu hỏi lại là thầy sao không ở Toronto mà thầy ở chi Edmonton? Sinh ở đâu thì sinh, mà miễn bây giờ mình được ké chút phước của ngài là được rồi. Mà nhờ Phật sinh ra mình mới biết Ấn Độ là gì. Nếu mà mình sinh Ấn Độ rồi Phật cũng người Ấn Độ thì nói Ấn Độ mình bình thường. Nhờ Phật sinh Ấn Độ mà mình là người Việt Nam cho nên mình nghe Ấn Độ linh thiêng. Và đồng thời nhờ Phật sinh Ấn Độ cho mình mới có cơ hội đi Ấn Độ. Và mình mới có cơ hội ăn cà ri. Mới có cơ hội là ăn chapati nướng chấm Ấn Độ. Thành thử ra, thật sự ra nếu mà nói theo cái lý, cái này cái lý thôi, chứ còn thật sự thì Phật là người sanh ở trong Ấn Độ và ngài tỉnh giác nơi Ấn Độ thì ngài là người Ấn Độ thôi chứ hỏi gì.
Dạ, thầy. Có thêm thầy. Thêm sợ.
Đem lên nói thêm sợ. Dạ em sợ lắm. Đó ví dụ như giờ mình đặt câu hỏi vậy đó, sao thầy không sinh ở, thầy không sống ở em mình ở gì? Ở Ontario, Toronto mà thấy sống trẻ mình tên. Cho nên muốn nói gì gặp ông già em nói. Ông già em ổng đi vượt biên, ổng qua ấy mình tên ổng ở rồi ổng bảo lãnh em qua rồi ổng ở đó luôn, chứ em có đòi hỏi gì đâu. Trong kinh Dược Sư có câu: bỏ chí xuất gia thọ trì và học theo giáo pháp của Như Lai, là có nghĩa lý ra sao? Cái này mình phải đọc cho kỹ chứ không thôi đọc vậy cái nó lưng chừng không biết cái câu như thế nào. Nhưng mà đại khái á, là khi mà mình đã có một cái chí nguyện xuất gia, chí nguyện xuất gia thì mình rời khỏi cái gia đình bình thường của mình và mình đi vào cái ngôi nhà của Như Lai để học giáo pháp của Như Lai. Còn nếu mình nói theo chữ Như Lai với chữ xuất gia đó, khi mình còn ở tại gia, tức là mình còn ở trong cái nhà của sự sanh tử phiền muộn, cuộc đời mình nó cứ thay đổi. Còn nếu như mình xuất gia là cạo đầu nè, nếu mình cạo đầu rồi á là mình phải học theo cái giáo pháp của một bậc Như Lai. Như Lai là gì? Như Lai là người có khả năng chứng nhận thấy biết tất cả mọi thịnh suy thay đổi của đời mà tâm không có lay chuyển bất biến. Bởi vì đời thì lai mà tâm mình thì như, cho nên gọi là Như Lai. Cuộc đời có thay đổi nhưng mà tâm mình thì thấy rõ như vậy, cho nên mình không có chồi lên hụp xuống theo đời. Quý vị nhớ Vạn Hạnh Thiền Sư ngài có câu đó, thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thạnh suy vô bố úy, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Mình dịch ra tiếng Việt: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Nếu người mà tâm đã tỉnh, đã bình an thì sự thịnh suy của đời người ta nhìn như một giọt sương trên ngọn cỏ, vì nắng lên thì giọt sương tan biến. Nhưng mà rồi ngày mai giọt sương sao trở lại. Và có cái chỗ tương đồng, Mãn Giác Thiền Sư cũng nói chỗ đó. Thấy không? Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Đó là ngài diễn tả cái cảnh của đời, mọi việc sự đời nó cứ đi và đầu mình bắt đầu có tóc bạc. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Và ngài đã chứng được cái chỗ Như Lai. Là sao? Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đem qua sân trước một cành mai. Chúng ta đừng thấy hoa nó tàn thì bảo là không có xuân. Chỉ cần một ngày hôm sau bước ra ngoài thì sao? Cây cỏ nó xanh tươi đấy, quý vị thấy không? Bây giờ là tháng 5, bắt đầu cỏ cây xanh tươi trở lại. Nhưng mà đến tháng 9, tháng 10, tháng 11 thì sao? Cảnh trí điêu tàn, thấy lá rụng cây trụi mình tưởng nó chết. Không, nó lạnh, cái duyên lạnh để nó ẩn mình. Nhưng khi trời đủ ấm thì nó làm sao? Nó hiện, thấy không? Nó biểu hiện lá hoa. Rồi lá này xanh dậy tới tháng 8 cái nó vàng. Đó, cuộc đời cứ đi cuộc xuân hạ thu đông như vậy. Nhưng mà tâm của chúng ta thì bình an vô cùng. Tại vì sao? Vì chúng ta thấy mùa hè cũng có cái đẹp của hè, mùa thu cũng có đẹp của thu, mùa đông cũng có cái đẹp của đông. Có những bài thơ tình mùa đông, có những bài thơ tình mùa thu, có những thơ tình mùa xuân. Mùa nào cũng là cảnh trí nên thơ đẹp để cho thi nhân làm thơ hết. Mà người thấy rõ vậy cho nên tâm ta sao? Bình an vô cùng. Cho nên nếu đã được xuất gia, nghĩa là cạo bỏ phiền não này. Cho nên mới cạo đầu nè. Cạo đầu là tượng trưng cho phủi cái phiền não, chứ mắc chi cạo. Nhưng mà nếu không cạo thì nó hơi rắc rối, sáng phải tém rồi phải và nếu mà ở chỗ nào dơ là bao lâu phải kéo nhai cái mấy con chí. Còn cạo rồi thì ý muốn nói là khi mình cạo cái đầu rồi á, tức là mình phủi bỏ cái phiền não, cái rắc rối. Tại vì một trong những cái rắc rối phiền của con người là tóc với răng, phải không? Mà một đê giảm bớt đi cái rắc rối hằng ngày của mình là giảm đi những cái phiền phức. Cạo cái đầu cái nó khỏe, chỉ cần 5 phút, bỏ xà bông lên rẹt 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 5 phút cái nó xong. Còn mình á, tự động cắt không được, phải đi tới thợ, mà rẻ rẻ thì cũng 10 đồng. Rồi uống, rồi hấp, rồi nhuộm gì đó, đủ thứ hết, cho nên nó phiền. Còn giờ phủi vậy thì nó khỏe, mà tượng trưng cho không phiền não. Và còn tượng trưng cho gì? Cái người tu là cái người hình tướng và tâm tư phải khác với người đời. Cho nên trong sách, trong luật giới gọi là gì? Cái hình tướng và cái dung mạo và cái tâm tư mình nó phải khác với đời. Nó phải khác với đời. Cho mỗi ngày sáng ngủ dậy phải rờ đầu một cái. Rờ đầu là để chi? Để nhắc mình là người không có tóc thì phải làm cái việc của người không có tóc. Nó nghĩa nó là vậy đó. Cho nên ở trong kinh đó, cái nghĩa thường đó là mình xuất gia theo Phật. Còn cái nghĩa sâu sắc là chúng ta xuất gia là phủi bỏ phiền não. Mà chính không còn phiền não cho nên tâm mình sống được với bản chất của Như Lai. Hiểu chữ Như Lai chưa? Như là chữ Lai là gì? Lai là cứ đến đi bình thường trong cuộc đời, mà tâm mình thì như. Như là như như bất động. Còn lai là sao? Đến đến đi đi. Mà nói theo nhà Phật là gì? Tùy duyên. Bất gì? Bất biến. Đó, đời nó cứ tùy duyên mà tâm mình thì bất biến. Thôi hết giờ rồi. Không sao, mình còn được 10 phút. Tôi trả lời câu hỏi nữa chứ để còn nhiều quá chúng ta. Kính xin thầy giải thích ý nghĩa tấm Phật trong lễ Phật đản. Hầu hết Phật tử chúng con mù mờ trong buổi lễ tấm Phật. Thì bởi vì mình mù mờ mình mới tắm cho nó sạch sẽ nè. Thật sự thưa đại chúng, cái lễ tấm Phật này á là do chúng ta bày ra sau này, và nó có cái ý nghĩa chứ không phải là làm khơi. Và đồng thời cái thời của Phật còn tại thế, mình không có tổ chức lễ sinh nhật Phật nha. Thưa đại chúng á, chúng ta có hai loại lịch mà chúng ta cần phải biết. Một á, gọi là Phật đản. Hai gọi là Phật lịch. Phật đản á, tức là chúng ta tính từ cái lúc Phật sinh cho đến bây giờ. Phật sinh năm nào? Ai nhớ không? Phật sinh năm 624 trước Tây lịch. Tiếng Mỹ nó kêu good answer but not correct. Phật tử là phải nhớ ngày sinh của ông già mình. Phật sinh năm 624 trước Tây lịch. Bây giờ đại chúng lấy 624, đại chúng cộng với cái năm hiện hành của mình đây là 2016 thì ra nhiêu? 2640. Thì cái đó gọi là Phật đản. Tức là Phật sanh từ năm đó thấu dài cho tới hiện đời của mình là Phật có được 2640 tuổi. Đó là Phật đản. Rồi bây giờ Phật lịch nè. Phật mất năm 544 trước Tây lịch. Tức là lấy 624 trừ đi 80 tuổi thọ của Phật thì ra cái năm Phật mất. Hiểu ý không? 624 trừ 80 tuổi lấy ra 544. Kể từ năm Phật mất 544, chúng ta đếm Phật lịch năm thứ nhất, Phật lịch năm thứ nhì. Bây giờ lấy 544 cộng với 2016 thì là 2560. Cái đó gọi là Phật lịch. Phật tử là phải hiểu hai cuốn lịch đó, chứ còn không là cứ nhớ gỡ lịch không. Ngày nào cũng xé lịch. Mình có hai lịch. Một là Phật đản. Khi mà mình nói kính mừng Phật đản, thuần túy Phật đản, thì phải để là Phật đản 2640. Còn nếu muốn dùng Phật lịch thì phải thêm một câu: kính mừng Phật đản Phật lịch 2540. Phải nói rõ thì người ta mới biết cái đó là Phật lịch, chứ để kính mừng Phật đản 2540 là không đủ. Mà nếu nói là trật nữa, Phật đản thì phải nói là 2640. Hai cái lịch. Đó là nói. Cho nên thời của Phật mình không có làm lễ này, nhưng mà sau khi Phật mất bắt đầu chúng ta nhớ Phật và làm lễ này. Và trong cái lễ này chúng ta bày ra một cái lễ là lễ tấm Phật. Bây giờ tấm Phật bằng cách nào? Tượng Phật là tượng trưng cho cái tâm thanh tịnh sáng suốt của mình. Nhưng do trần lao bên ngoài, chúng ta lâu ngày chúng ta quên, đã để cho Đức Phật tâm của mình bị bụi dày phủ lớp. Bây giờ mình phải lấy nước mình dội, thì cái nước đó là tượng trưng cho định. Trong nước có hoa là tượng trưng cho giới. Nhớ không? Hoa mà để trong nước là giới, nước là định. Mà một khi định với giới phối hợp dội lên rồi thì tuệ có mặt. Cho nên Phật, tượng Phật là tuệ. Còn nước là định, hoa là giới. Người tu hành muốn thành tựu được tất cả sự nghiệp của đời mình không ngoài giới định tuệ. Làm việc gì mà thiếu giới, thiếu định, thiếu tuệ thì việc làm đó khó thành tựu đến chỗ tốt đẹp. Pháp Hòa ví dụ, muốn dựng cái lều ở đây, cứ dựng mà không suy nghĩ có dựng chỗ nào để cho nó bằng phẳng cho mọi người, không lẽ đem tới cái đồi dựng, thiếu tuệ. Phải không? Mà nếu như mà mình dựng mà không đúng cái luật, sập chết người ta. Cho nên cái lều này được dựng lên bằng giới định tuệ. Một cái ví dụ vậy thôi. Đó là mình chưa nói mà đời sống mình hàng ngày, mình công ăn việc làm của mình, việc làm đó có tác hại cho ai không? Nếu mà mình bán những cái chất mà nghiện ngập cho người, đó là mình phạm luật, phạm giới rồi. Luật chính phủ hiện hành còn phạm chứ huống chi là luật đạo. Đó. Cho nên tấm Phật á, tượng Phật là tượng trưng cho tánh giác. Nhưng mà tánh giác này thật sự suốt, nó sáng. Nhưng mà bởi vì lâu ngày quá chúng ta để nó bụi. Giống như bây giờ đại chúng để một cái kiến lâu ngày bụi nó bám. Rồi khi mà mình bụi nó bám cho mình nói lao cái gì? Lau kiến phải không? À bụi, cái kiến bụi quá lau kiến đi. Nhưng mà nói cho đúng là lau bụi. Chứ kiến nó vốn nó đã trong rồi, mắc gì lau kiến. Lau là lau cái bụi. Cái bụi nó bám thì bây giờ phải lau bụi thì cái kiến nó mới hiện. Đúng không? Cho nên đó, chúng ta nói là chúng ta tắm Phật. Nhưng mà thật sự Phật đâu phải đợi mình tới mình một năm mình tắm cho ngàn lần. Như vậy thì đại chúng hiểu ý nghĩa tắm Phật là nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn lấy giới định để làm cho cái tuệ chúng ta phát sinh. Mà một khi tuệ có mặt rồi thì giới định sẽ có mặt. Còn nói một cách sâu nữa, chúng ta không chờ mỗi năm một ngày để làm lễ Phật đản, mà mỗi ngày khi chúng ta mở mắt ra chúng ta sống thì chúng ta biết hôm nay ngày Phật đản sanh, trần gian mừng đón cha lành. Tại vì ngày nào chúng ta còn sống thì ngày đó chúng ta phải sống đúng cái ý nghĩa một ngày. Vì ai cũng sống mà không ai biết được ngày mai mình sẽ sống ra sao. Thì hôm nay mình sống thì hãy sống trọn một ngày đó. Mà sống một ngày trọn vẹn như vậy tức là mình đã để cho Đức Phật của mình đản sinh. Chữ đản là vui mừng. Sinh một cách vui mừng, hoan hỷ gọi là đản sinh. Hay là khánh đản cũng được, hay là đản sinh cũng được. Mà tất cả mọi sự có mặt làm sao cho nó vui. Bây giờ đại chúng thấy không, mình có mặt ở nơi nào mà cho người ta vui là mình đản sanh đó. Thí dụ như mình ta đang vui vậy, mình thấy mình xuất hiện, nó thôi đừng nói nín đi. Mình biết rồi đó. Mình sống như thế nào mà mình tới mà mọi người hoan hỷ vui vẻ là mình biết mình được đản sinh. Thôi thì bây giờ tạm thời chúng ta dừng ở đây. Pháp Hòa giải thích cái câu cuối cùng là ý nghĩa lễ tắm Phật và ý nghĩa cái ngày chúng ta tổ chức lễ đản sinh không phải là mừng ca tụng Phật đản sinh bình thường đâu. Cái ý nghĩa sâu sắc là làm sao chúng ta tự nhắc nhở mình, mỗi người chúng ta mỗi ngày ngủ dậy mở mắt ra là biết rằng hôm nay mình được đản sinh, tức là sinh ra một ngày nữa vui vẻ, và hãy sống một ngày đó cho trọn vẹn. Được như vậy Phật rất là vui vì mình đã tổ chức đản sinh cho Phật mỗi ngày. Thôi bây giờ chúng ta tạm dừng ở đây và mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh.
Xả chân cho khỏe, trong khi mình nghe thông báo tiếp.